Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 19 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Quỹ tiến bộ các dân tộc và các công tác cứu trợ thổ dân, người Lai và người gốc Phi bên châu Mỹ Latin. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của thanh nữ công giáo người Pháp về hồng ân tha thứ nhận lãnh qua bí tích giải tội. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về bí tích hôn nhân là giao ước tình yêu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tính Khải và Mai Châu đọc tin tức.
New York, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố độc lập quốc gia hôm 9 tháng 7 vừa qua, Nam Sudan đã được chính thức nhìn nhận như là quốc gia thành viên thứ 193 của Liên Hiệp Quốc. Hiện diện trong buổi lễ nhìn nhận tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, có cả phái đoàn tòa thánh do Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc cầm đầu. Nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Chulicat đã chuyển tới quốc gia thành viên mới của Liên Hiệp Quốc những lời cầu chúc của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, xin ơn trên đổ xuống trên dân nước và chính quyền Nam Sudan, giúp tiến bước trên con đường hòa bình, tự do và phát triển. Đề cập đến những vấn đề hiện nay của đất nước tân lập này, Đức Tổng giám mục Chulicat nhận định rằng, vấn đề cấp thiết nhất hiện nay là giải quyết tình trạng của hơn 300.000 người tản cư nội địa. Hàng giáo phẩm của giáo hội địa phương, cũng như các tổ chức bác ái và dòng tu, đang nỗ lực trợ giúp người di tản. Ngoài ra còn có nhiều vấn đề khác như bảo đảm an ninh mạng sống và tài sản cho người dân, giữ gìn quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng, canh tân tình trạng y tế và giáo dục trong nước, nhất là bảo vệ sức khỏe cho các bệnh nhân HIV và các dịch tễ khác, đồng thời đề ra chương trình phát triển và tái thiết đất nước. Đức Tổng giám mục Chulicat nhấn mạnh rằng, giáo hội nêu bật tầm quan trọng của sự tha thứ và hòa giải là những điều kiện cần thiết cho một nền hòa bình vững bền và lâu dài, không những đối với Nam Sudan, nhưng còn cho toàn vùng này nữa.
Margaret, Đức Hồng Y Antonio Canizares, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã mạnh mẽ kêu gọi giới truyền thông can đảm phụng sự sự thật để cứu vãn xã hội khỏi cuộc khủng hoảng luân lý do chủ trương tương đối hóa gây ra. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn kết thúc một khóa đào tạo truyền thông tại Đại học Công giáo Avila bên Tây Ban Nha. Đức Hồng Y khẳng định rằng, đối với con người đạt tới sự thật là điều có thể và cần thiết. Chúng ta phải chú ý tới tình trạng xã hội đang bị gãy gập và đau khổ vì cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như luân lý. Đó là sự gãy gập của cả nhân loại và nó liên quan tới chính vận mệnh của con người. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự ghi nhận rằng, ngày nay các phương tiện truyền thông đang nhào nặn xã hội và đào tạo ra một kiểu người mới. Chúng có thể góp phần tạo ra một xã hội tự do hay một xã hội của các nô lệ vì không phục vụ sự thật hay bị chế ngự bởi các quyền lực ý thức hệ, kinh tế và chính trị. Đức Hồng Y cho biết, không dễ là nhà truyền thông trong một môi trường văn hóa bị ghi đậm dấu bởi khuynh hướng tương đối hóa và ém nhẹm sự thật. Ngày nay người ta không còn đánh giá cao chân lý nữa và coi chân lý là quá đòi hỏi hay tính điều. Nhưng thật ra, chỉ với sự thật, chúng ta mới có thể đi đến chỗ hiệp thông giữa con người với nhau. Giới truyền thông và xã hội có bổn phận đào tạo con người trở thành nhân bản đích thực, cũng như có bổn phận bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên và dấn thân bên vực gia đình. Mỗi khi các phương tiện truyền thông tấn kích gia đình là đã thương sự thật. Chỉ trên nền tảng gia đình, sự thật về con người mới đứng vững. và điều này đưa tới một khía cạnh hết sức cụ thể. Như các lệch lạc thực sự trong lĩnh vực tính dục chống lại chính con người.
Essen, hôm 16 tháng 7 vừa qua nhân kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức Adveniat, Đức cha Franz Josef Overbeck, chủ tịch tổ chức cho biết tổ chức Adveniat sẽ tiếp tục trợ giúp các giáo hội bên châu Mỹ Latin. Đức cha nói, chúng tôi sẽ đầu tư ít hơn cho các công tác xây cất, nhưng sẽ dành nhiều ngân khoản hơn cho việc đào tạo nhân sự. Đức cha cho biết tổ chức đặc biệt trợ giúp nước Venezuela là quốc gia đang phải ở trong tình trạng rất khó khăn vì đường lối cai trị đàn áp của Tổng thống Hugo Chavez. Nhưng tại đây giáo hội là cơ cấu duy nhất còn có can đảm lên tiếng chống lại các cơ cấu độc tài của nhà nước. Đức cha chủ tịch tổ chức Adveniat cũng khẳng định rằng cho dù có một vài quốc gia châu Mỹ Latin đang có nền kinh tế phát triển mạnh và có thể tự lực tự cường, nhưng tổ chức Adveniat vẫn tiếp tục trợ giúp các giáo hội Mỹ Latin, vì tại đại lục này còn có rất nhiều thảm cảnh, hậu quả của các bất công và bất bình đẳng xã hội. Đức cha phê bình tình trạng tục hóa nặng nề cũng như cung cách hành xử thiếu tinh thần Kitô của nhiều giới chức chính trị và doanh thương Mỹ Latin. Họ sống như thể tình yêu tha nhân và giáo huấn xã hội của hội thánh không hiện hữu.
Roma, chiếc áo lót đẫm máu ngày Đức John Paulo đệ nhị bị mưu sát và được cắt bỏ trước cuộc giải phẫu tại nhà thương Gemelli, hiện đang được trưng bày như thánh tích trong nhà nguyện tu viện các nữ tu thánh Vinh Sơn ở Roma. Chiều ngày 13 tháng 5, 1981, Đức John Paulo đệ nhị đã bị Ali Acha mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô. Một viên đạn đã vào bụng và xé rách ruột của Đức John Paulo đệ nhị. Khi được đưa lên lầu chính của nhà thương Gemelli, các bác sĩ đã tận lực chiến đấu để cứu sống Đức Thánh Cha. Họ cắt bỏ chiếc áo lót đẫm máu của ngài, dứt trên sàn và không ai chú ý tới nữa. Nhưng chị y tá Anna Stangelini đã cuộn nó trong một chiếc khăn, sau đó đem về nhà và cất giữ trong tủ suốt 20 năm trời. Mẹ bề trên Beatrice cho biết chính chị Anna đã để lại thánh tích này cho các nữ tu. Nó gắn liền với một giai đoạn cuộc đời chị. Trước kia, chị Anna cũng đi tu dòng thánh Vinh Sơn, nhưng sau một thời gian sống trong tu viện, chị thấy ơn gọi đời tu không hợp với chị. Do đó, năm 1964, chị bỏ dòng đi học y tá, rồi làm việc trong nhà thương bách khoa Gemelli. Nhưng khi về hưu năm 1996, chị lại xin được sống trong nhà dòng với các nữ tu. Vào một buổi chiều tháng 3 năm 2000, sau buổi tối, chị xin chị bề trên Beatrice lên phòng chị và mở tủ lấy ra một chiếc áo lót và cho biết đó là áo lót Đức John Paulo đệ nhị mặc ngày bị mưu sát. Chiếc áo bị cắt ở hai bên phải và bên trái, hơi nhăn, có vết thuốc sát trùng, và ngang tầm bụng có vết máu khô. Ba lỗ nhỏ ghi dấu chỗ đạn bắn vào người Đức John Paulo đệ nhị. Ở cổ có thiêu hai chữ màu đỏ, GP. Chị Beatrice quyết định giữ chiếc áo lót đó và đóng khung, nhưng giữ kín cho tới khi chị Anna qua đời ngày 22 tháng 7 năm 2004.
Một năm sau, tuy không nghi ngờ gì, nhưng chị Beatrice muốn có sự chứng thực, nên viết một bức thư và gửi chiếc áo lót cho một vị hồng y trong giáo triều. Chị thầm nghĩ chắc sẽ không bao giờ được trông thấy chiếc áo lót đó nữa. Nhưng khoảng hai tuần sau, chị lại nhận được nó. Đã không có cuộc thử nghiệm nào vì lá thư của chị đã là bằng chứng sự trung thực của nó. Kể từ ngày ấy, thánh tích thuộc nhà dòng các nữ tu Vinh Sơn ở Roma. Ngày nay, chiếc áo lót của Đức Chân Phước Gioan Phaolô II được treo trong lồng kính đặt ở gian bên trái nhà nguyện của dòng. Mẹ Beatrice nói, nó cho thấy nỗi đau đớn, sự âu lo và đức tin sâu thẳm của Đức Giáo Hoàng, nhưng cũng cho thấy sự che chở của một bàn tay vô hình nữa.
Guadalajara. Trong các ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 vừa qua, 30.000 bạn trẻ Mexico đã tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc tại Guadalajara về đề tài và ngôi lời đã nhập thể. cùng tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc Mexico đã có nhiều giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ. Các bạn trẻ đã tham dự nhiều buổi thuyết trình và chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống đức tin, cậy, mến. Theo tinh thần nhập thể và nhập thế của Đức Chúa Giêsu Kitô. Thánh lễ kính Đức Bà Camelo đã do Đức Hồng Y Juan Sandoval Iñiguez, Tổng Giám Mục Guadalajara, chủ sự. Trong thánh lễ bế mạc ngày 17 tháng 7, cũng có sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Christopher Pierre, Sứ Thần Tòa Thánh tại Mexico.
Thành phố Mexico, Ủy ban Mục vụ Nhà tù thuộc Hội đồng Giám mục Mexico vừa cho biết rằng hoạt động của các nhân viên giáo hội trong lĩnh vực này ngày càng khó khăn hơn vì tình trạng hiện nay tại các nhà tù trong nước. Tại Mexico, các nhân viên mục vụ nhà tù sống trong sợ hãi vì không thể tố giác tình trạng tham nhũng hối lộ, tra tấn hành hạ từ phía chính quyền và sự kiện các nhà tù đều bị quá tải, nếu không họ sẽ bị cấm không được vào các trại tù để thi hành sứ vụ nữa. Nơi nào có quá nhiều tù nhân, nơi ấy cũng có nạn tội phạm nhiều hơn. Giám đốc Ủy ban Mục vụ Nhà tù của Hội đồng Giám mục Mexico, ông Pedro Arellano, đã gửi một bản tin cho hãng thông tấn Fides nhân dịp chuẩn bị cuộc gặp gỡ Mục vụ Nhà tù toàn quốc lần thứ 33 sẽ nhóm từ ngày 18 đến 22 tháng 7 ở Villa Hermosa, Tabasco. Trong đó ông thuật lại trường hợp của một giám mục bị cấm không cho vào các nhà tù trong giáo phận của ngài để ủy lạo tinh thần các tù nhân, chỉ vì sự kiện Đức Cha đã thẳng thắn nói rằng thú vật trong sở thú còn được nuôi dưỡng khá hơn là tù nhân trong những nhà tù thuộc lãnh thổ giáo phận. Vì thế Đức Cha đã bị thống đốc bang liên hệ cấm vào các nhà tù này trong suốt 3 năm trời. Có đến hơn 1.000 nhân viên mục vụ nhà tù ghi danh tham dự cuộc gặp gỡ nói trên. Trong các ngày họp, các tham dự viên thảo luận về thực tại nhà tù Mexico hiện nay, nhất là khi nhà tù không còn là địa điểm giúp phục hồi hay tái hội nhập xã hội cho các tù nhân nữa. Tình trạng này lại càng rắc rối hơn vì giới tù nhân thay đổi nhiều. Ngày nay các tội phạm có tổ chức, chẳng hạn như các thành phần buôn bán ma túy, chiếm đa số trong nhà tù và vẫn điều khiển các đường dây buôn bán từ nơi tù ngục nhờ tham nhũng hối lộ. Ông Arellano cho biết giáo hội hoạt động rất tích cực với hơn 4.000 nhân viên mục vụ trong 482 trên 489 nhà tù toàn quốc, nơi giam giữ khoảng 220.000 tù nhân. Các nhân viên mục vụ thăm viếng tù nhân ít nhất mỗi tuần một lần. Tại 7 nhà tù còn lại, nhân viên mục vụ không được phép đến viếng thăm vì bị chính quyền làm khó dễ, không cấp giấy phép với lý do đây là những nhà tù an ninh cao độ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Quỹ tiến bộ các dân tộc và công tác trợ giúp các thổ dân, người Lai và người gốc Phi Châu bên châu Mỹ Latin.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 19 đến 22 tháng 7 này, Quỹ Tiến bộ các dân tộc sẽ nhóm phiên họp thường niên tại Đan viện Biến hình ở Castanhal gần thành phố Belém do Pará bên Brazil. Quỹ Tiến bộ các dân tộc Populorum Progressio đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1969, nhân dịp kỷ niệm 2 năm công bố thông điệp Populorum Progressio, Tiến bộ các dân tộc. Quỹ nhắm mục đích trợ giúp các nông dân nghèo và thăng tiến cuộc cải cách ruộng đất, công bằng xã hội và hòa bình bên châu Mỹ Latin theo các định hướng do các hội đồng giám mục của đại lục này đề ra. Đức Gioan Phaolô II đã viết như trên trong thủ bản thành lập Quỹ Populorum Progressio trong quốc gia thành phố Vatican ngày 13 tháng 2 năm 1992. Đức Gioan Phaolô II viết, năm nay là năm sẽ cử hành 500 năm bắt đầu rao truyền tin mừng của châu Mỹ và hội nghị lần thứ tư của hàng giám mục châu Mỹ Latin. Tôi ao ước nêu bật các biến cố ấy với việc thành lập trong quốc gia thành phố Vatican một quỹ độc lập nhằm mục đích thăng tiến sự phát triển toàn diện các cộng đoàn nông dân nghèo nhất của châu Mỹ Latin. Điều này muốn là một cử chỉ của tình yêu thương liên đới của giáo hội đối với những người bị bỏ rơi và cần được bảo vệ nhiều hơn, cũng như các thổ dân, các người lai giống và Mỹ gốc Phi Châu. Và như thế cũng tiếp nối sáng kiến của vị tiền nhiệm cao cả của tôi. Đức Gioan Phaolô II cũng khẳng định rằng quỹ sẵn sàng cộng tác với tất cả những ai ý thức được điều kiện sống khổ đau của các dân tộc Mỹ Châu Latinh, ước muốn góp phần vào sự phát triển toàn vẹn của họ, làm sao để giáo lý xã hội của Hội Thánh được áp dụng đúng đắn và thích hợp.
Từ đó, quỹ tiến bộ các dân tộc được giao cho Hội đồng Tòa Thánh Co Unum Đồng Tâm quản lý. Quỹ nhận các ngân khoản quyên góp từ Hội đồng Giám mục Italia để bảo trợ các chương trình phát triển bác ái tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Cũng như mọi năm, các tham dự viên sẽ cứu xếp các dự án phát triển thân tiến các cộng đoàn thổ dân, người Lai và người châu Mỹ gốc Phi Châu tại châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe. Tham dự kỳ họp năm nay có các thành viên của Hội đồng Co Unum, đặc biệt là Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Ngân quỹ Tiến bộ các dân tộc, kiêm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co Unum. Đây là lần đầu tiên Ngài chủ sự kỳ họp này trong tư cách Chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh. Theo truyền thống, mỗi năm, kỳ họp của quỹ Tiến bộ các dân tộc được triệu tập tại một quốc gia Mỹ Latin để giúp các tham dự viên tìm hiểu rõ hơn về hiện tình giáo hội địa phương. Kỳ họp năm nay sẽ cứu xét trên 216 dự án trị giá gần 3 triệu Mỹ Kim do 19 quốc gia đề trình, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, chăn nuôi, thủ công nghệ và tiểu doanh nghiệp, vân vân. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức ông Segundo Tejado Muñoz về phiên họp này. Đức ông là Phó Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Co Unum Đồng Tâm và là người tháp tùng Đức Hồng Y Robert Sara sang Brazil tham dự phiên họp nói trên. Xin Đức ông cho biết nguồn gốc quỹ tiến bộ các dân tộc và các mục đích của nó.
Quỹ tiến bộ các dân tộc đã nảy sinh với Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, nhưng chính Đức Gioan Phaolô II mới là người đẩy mạnh nó vào năm 1992, nhân dịp mừng 500 năm truyền giáo châu Mỹ Latin. Mục đích chính của quỹ là gặp gỡ các dân tộc và các cộng đoàn thổ dân không được bảo vệ nhất. Trong một chuyến viếng thăm châu Mỹ Latin, Đức Gioan Phaolô II đã thừa nhận sự cần thiết là giáo hội phải đưa ra một câu trả lời cho các nhu cầu và cho nạn nghèo túng của các cộng đoàn, của các nhóm dễ bị thương tổn nhất này. Trong số các nhóm đó, quan trọng và cấp thiết nhất là các thổ dân sống rải rác khắp nơi tại châu Mỹ Latin. Có các cộng đoàn thổ dân lớn tại Brazil, Peru, Bolivia và trong mọi nước vùng Andine cũng như tại Trung Mỹ. Ngoài ra cũng có các anh chị em Mỹ Latin gốc Phi Châu nữa, nghĩa là các thế hệ con cháu của những người nô lệ Phi Châu xưa kia và các cộng đoàn nông dân. Như thế giáo hội tìm gặp gỡ các anh chị em này và trao ban cho họ một dấu chỉ sự hiện diện của Đức Thánh Cha và qua Đức Thánh Cha sự săn sóc của giáo hội đối với họ là những người không được bênh đỡ nhất, là các nhóm dễ bị tổn thương nhất của đại lục Mỹ Latin.
Tại sao trung tâm ở Brazil lại được chọn cho phiên họp lần này, thưa Đức ông?
Đó là chuyện rất đơn sơ. Chỗ họp được tổ chức theo lượt, xoay vòng. Hội đồng quản trị của Quỹ Tiến bộ các dân tộc được chủ sự bởi vị chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, hiện nay là Đức Hồng Y Robert Sara. Hội đồng quản trị này gồm 6 Hồng Y và Giám mục thuộc châu Mỹ Latin, gồm các nước Brazil, Mexico, Peru, Colombia, Bolivia và Ecuador. Mỗi năm chúng tôi tổ chức cuộc họp tại một trong 6 nước nói trên, với mục đích là để hiểu biết thực tại địa phương một cách sâu rộng hơn. Tại đây chúng tôi cử hành các lễ nghi phụng vụ trong các giáo xứ, cũng như viếng thăm các dự án cụ thể đã được thực hiện trong quốc gia tiếp đón cuộc họp. Năm nay Đức Cha Taveira, Tổng giám mục Belém do Pará, đã tình nguyện tiếp đón chúng tôi, vì thế chúng tôi đi họp bên Brazil.
Thưa Đức ông, đây là lần đầu tiên có sự hiện diện của Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co Unum Đồng Tâm, có đúng thế không?
Vâng, đúng vậy. Đây là lần đầu tiên Đức Hồng Y Sara chủ sự cuộc họp. Trong nhiều năm trời trước đây, vị Chủ tịch Co Unum đồng thời cũng là Chủ tịch Quỹ Tiến bộ các dân tộc là Đức Hồng Y Paul Cordes. Bây giờ chúng tôi có Đức Hồng Y Robert Sara, và tôi chắc chắn là Ngài sẽ đem lại cho chúng tôi một sự phong phú lớn với kinh nghiệm phi châu của Ngài, và nhất là với kinh nghiệm như là thư ký của Bộ Truyền giáo, và sự hiểu biết của Ngài đối với thực tại của các quốc gia và các giáo phận này. Tôi tin rằng đó sẽ là một sự phong phú rất lớn đối với quỹ tiến bộ các dân tộc.
Vậy cuộc họp lần này bên Brazil sẽ diễn ra như thế nào, thưa Đức ông?
Chúng tôi phải nghiên cứu các dự án được đệ trình và đây là việc quan trọng nhất. Cuộc họp bắt đầu ngày 19 tháng 7 là ngày chúng tôi nghiên cứu một vòng các dự án trước mắt và phân tích tìm hiểu sâu rộng hơn mọi thực tại của các quốc gia đệ trình dự án. Mỗi giám mục giải thích một chút về tình hình quốc gia của mình trên bình diện chính trị, kinh tế và giáo hội. Và sau các phân tích riêng rẽ cũng có phần suy tư chung về các vấn đề của châu Mỹ Latin. Các phân tích riêng rẽ tình hình của từng quốc gia luôn luôn rất hay và hấp dẫn với nhiều điểm phong phú, nhất là bởi vì chúng do các người đang làm việc tại chỗ và sống gần gũi trực tiếp với tất cả các vấn đề trình bày.
Năm nay có bao nhiêu dự án được đề trình quỹ, thưa Đức ông?
Năm nay chúng tôi có 216 dự án, như thế là khá nhiều. Chúng tôi sẽ phải loại bỏ một số, và đây luôn luôn là điều khiến cho chúng tôi đau đớn. Luôn luôn phải từ chối khoảng 50 dự án bởi vì thiếu ngân quỹ. Tôi phải nói rằng chính nhờ sự quảng đại của Hội đồng Giám mục Italia và của Ủy ban Trợ giúp Bác ái cho Thế giới thứ ba do Đức ông Gandolfo làm chủ tịch, mà mỗi năm chúng tôi có thể làm công tác phân chia ngân quỹ tài trợ này cho các dự án được đệ trình. Chính hai tổ chức này nâng đỡ và yểm trợ chúng tôi, nhưng rõ ràng là chúng tôi không thể đáp ứng tất cả các nhu cầu được, và đó cũng là vấn đề mà chúng tôi phải đương đầu trong cuộc họp hàng năm. Chúng tôi nghiên cứu các dự án theo từng quốc gia một, và mỗi giám mục thành viên của Hội đồng Quản trị của Quỹ Tiến bộ các dân tộc dành ra 2 ngày để cứu xét một nhóm các quốc gia. Thế rồi các dự án được lượng định, cân nhắc, nếu cần phải cắt giảm thì cắt giảm cái gì đó, hay nếu cần phải khước từ thì khước từ, vì các dự án không theo các tiêu chuẩn của Quỹ Tiến bộ các dân tộc.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Quỹ Tiến bộ các dân tộc và công tác trợ giúp các thổ dân, người Lai và người gốc Phi Châu bên châu Mỹ Latin. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của thanh nữ công giáo người Pháp về hồng ân tha thứ nhận lãnh qua bí tích giải tội.
Cô Ange, một thanh nữ công giáo người Pháp 24 tuổi, đã bày tỏ lòng tri ân đối với bí tích giải tội, hay còn gọi là bí tích hòa giải như sau. Thật là niềm vui lớn lao cho con được dịp làm chứng nhân cho tình yêu vô bờ của Đức Chúa Giêsu Kitô chảy tràn đầy qua bí tích cáo giải, hay đúng hơn phải gọi là bí tích sự sống. Đúng thế, phải gọi là bí tích sự sống. Bí tích tình yêu, bởi vì trong xã hội, trong thế giới hôm nay, con người không còn biết sống và hành xử trong tư cách là con cái Thiên Chúa nữa. Khuôn mặt con người bị biến dạng vì cuộc sống đã từng làm tổn thương đến tình yêu. Vì thế, đối với con, bí tích giải tội là hồng ân, là niềm hoan lạc, hạnh phúc được tìm thấy trở lại khuôn mặt diễm lệ mỹ miều của con người, người con của Thiên Chúa. Điều quan trọng là con người phải biết nhận ra là mình đã bị mang vết thương tội lỗi. Con người phải biết khiêm tốn như đứa trẻ, nép vào lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa. Con được may mắn sinh ra trong một gia đình công giáo đạo đức và được nhận lãnh một nền giáo dục tôn giáo bình thường như bao trẻ em cùng tuổi. Chính trong tuổi thơ vàng ngọc này mà con dọn mình xưng tội và rước lễ lần đầu. Tuy nhiên, ngày hôm nay đây, khi ngồi viết lại chứng từ này, con phải thành thực thú nhận rằng cuộc xưng tội và rước lễ lần đầu đó đã để lại nơi con những kỷ niệm thật mơ hồ. Do đó, sau khi kết thúc nghi lễ tuyên xưng đức tin, vào năm 14 tuổi, con bắt đầu sống xa lìa giáo hội công giáo. Thảm hại hơn nữa, đây cũng là thời gian con lao mình vào một cuộc sống phóng túng. Trong thời gian này, con không hề chú ý đến việc xưng tội. Thỉnh thoảng, khi nào có dịp đề cập đến vấn đề này với bạn bè, con thường bướng bỉnh và trơ trẽn tuyên bố, ta không dại gì đi thổ lộ đời tư mình với một người đàn ông. Khi nào cần, thì ta trình bày thẳng với Thiên Chúa. Thật ra, đó chỉ là một lối trốn tránh, không dám đối diện với thực tại tội lỗi của cuộc đời con. 4 năm trôi qua, nhiều biến chuyển dồn dập xảy đến, đưa con trở về với đạo Chúa, với nhà thờ. Và dĩ nhiên là con cũng trở về với bí tích giải tội, lúc đó cũng còn gọi là bí tích thống hối. Đối với con, quả thật, tên gọi bí tích thống hối là tên gọi tương xứng nhất, bởi vì đúng là làm việc thống hối và đền tội khi phải xưng thú mọi tội đã phạm trong vòng 4 năm trời với vị linh mục. Ban đầu thì con sống bí tích cáo giải một cách máy móc, phạm tội, xưng tội, rồi lại phạm tội và xưng tội. Con chỉ sống bí tích này một cách hời hợt mà quên hẳn chiều sâu của nó. Mãi cho đến một ngày, con mới khám phá ra rằng phải nhờ ơn thánh bí tích giải tội để gặp gỡ chính Đức Chúa Giêsu Kitô và để được sống trong sự thật. Con liền cầu nguyện cùng Chúa: Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thanh luyện trái tim con, hầu con được sống trong sự thật. Từ đó, đối với con, xưng tội không phải là liệt kê một cách máy móc một số tội đã phạm, nhưng xét xem con đã lỗi phạm đến tình yêu như thế nào, tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân. Ngày hôm nay đây, khi cầm bút viết những dòng chứng từ về lòng nhân hậu từ bi bao la của Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, con cảm thấy lòng con tràn ngập ánh sáng và con muốn nói to lên cho mọi người nghe rằng Đức Chúa Giêsu Kitô muốn đến trong lòng bạn để chữa lành các vết thương của bạn. Cùng với sự hiện diện yêu thương của Ngài, bạn sẽ được lãnh nhận sự thật, sự thanh khiết và sự sống. Đừng đợi đến giây phút cuối đời mới sống kinh nghiệm của những người con cái thật của Thiên Chúa, nghĩa là những người con sống trong sự thật và trong ánh sáng. Trái lại, bạn hãy sống mỗi giây phút đời bạn như thể là bạn sắp sửa phải trở về với Chúa ngay chính giờ phút này đây. Có như thế, bạn mới sốt sắng lãnh nhận ơn tha thứ của Ngài qua bí tích giải tội, tức là bí tích hòa giải. Như những người con biết rõ lòng yêu thương của Cha Hiền, bạn hãy tin tưởng cầu xin Chúa chữa lành trái tim tội lỗi của bạn. Nhân danh tình yêu, bạn hãy để cho Chúa đến và biến đổi con tim đã từng mang vết thương tội lỗi của bạn thành đền thờ, nơi phản ánh nét đẹp huy hoàng của trời cao. Đọc lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha Thầy đã giao phó mọi sự cho Thầy, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con mà kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh chị em hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh chị em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh trình bày về bí tích hôn nhân và giao ước tình yêu.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu tương quan giữa thánh thể và bí tích hôn nhân. Kể từ Công đồng Vatican II, thần học tìm thấy một điểm đối chiếu ở nơi khái niệm giao ước tình yêu. Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể như giao ước mới. Khi đọc lại lịch sử cứu độ, chúng ta nhận thấy rằng Cựu ước và Tân ước đã hình dung giao ước giữa Thiên Chúa với loài người như là một hôn ước, nghĩa là giao ước hôn nhân. Đặc biệt, Đức Kitô đã xuất hiện như là phu quân hay là chàng rể của giao ước mới, được biểu lộ qua việc trao phó thân mình cho hội thánh là hiền thê. Điều này diễn ra ở trên thập giá cũng như là trong bí tích thánh thể. Trong bài hôm nay, chúng tôi muốn trình bày bộ mặt khác của giao ước tình yêu nhìn từ phía bí tích hôn nhân. Hôn nhân Kitô giáo thực sự là một giao ước tình yêu, dấu chỉ cho tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh. Trong quá khứ, giáo luật định nghĩa hôn nhân như là một khế ước hay là hợp đồng contractus, là một từ ngữ pháp lý diễn tả sự thỏa thuận giữa hai người về những nghĩa vụ và quyền lợi hỗ tương. Công đồng Vaticano II trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 48 đã du nhập cái thuật ngữ giao ước fidus mang tính cách thánh thiêng hơn, bởi vì gợi lên tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân của Ngài. Hôn nhân là giao ước. Thật vậy, từ ngữ giao ước rất xúc tích ý nghĩa. Trước hết, giao ước nói lên sáng khởi của Thiên Chúa. Thiên Chúa thiết lập giao ước với con người, chứ không phải là con người tìm cách thiết lập giao ước với Thiên Chúa. Điều mà Thiên Chúa chờ mong ở nơi con người là tín thác vào Thiên Chúa. Đôi hôn nhân được mời gọi không những là tin tưởng lẫn nhau, nhưng tin vàng là tin tưởng vào Thiên Chúa, phó thác tương lai của mình để cho Thiên Chúa hướng dẫn. Thứ đến, giao ước cũng hàm một ý tưởng tự do cũng như trung tín. Giao ước là một sáng kiến của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa mong muốn con người thuận tình đáp lại. Việc trao đổi tình yêu cách tự ý cũng kèm theo sự cam kết trung tín với lời hứa. Như đã nói trên đây, tuy rằng Israel phản bội, nhưng mà Thiên Chúa vẫn trung tín với lời hứa. Khi đôi bạn Kitô giáo thiết lập giao ước hôn nhân, họ bày tỏ sự tin tưởng lẫn nhau và hứa chung thủy với nhau. Nhưng cao hơn nữa, họ bày tỏ sự tín thác tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và cam kết trước mặt Chúa sẽ chung thủy với giao ước tình yêu để diễn tả tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Sự chung thủy của họ thể hiện sự chung thủy của Thiên Chúa. Hôn nhân là giao ước tình yêu. Tự nó, khái niệm giao ước đã bao hàm tình yêu rồi. Thiên Chúa đã thiết lập giao ước vì yêu thương con người. Đôi vợ chồng thiết lập giao ước hôn nhân cũng vì bày tỏ tình yêu cho nhau. Nhưng đó mới chỉ là một lý tưởng và có lẽ ít khi thành tựu ngay tức khắc. Lý do là bởi vì trong điều kiện lịch sử hiện tại, kể từ sau tội nguyên tổ, tình yêu của con người đã bị tổn thương nhiều cách. Thay vì yêu thương kết hợp với nhau, hai người tìm cách lợi dụng thống trị nhau. Tình yêu thường bị khống chế bởi dục vọng, muốn chiếm đoạt người khác theo sở thích của mình, thay vì trao hiến mình cho người khác. Chính trong bối cảnh này mà đôi vợ chồng cần tới ơn thánh chữa trị, để cho tình yêu được vị tha thay vì vị kỷ. Tình yêu cần được thánh hóa nhờ quyền năng của Thánh Linh. Thánh Linh biến đổi hôn nhân của người Kitô hữu từ khế ước tự nhiên thành giao ước siêu nhiên, có khả năng diễn tả tình yêu trao hiến của Chúa Kitô, cũng tự như nước được biến đổi thành rượu tại Cana, và bánh rượu được biến đổi nên mình máu Thánh Chúa. Tới đây, ta thấy mối liên hệ giữa giao ước hôn nhân và giao ước thánh thể. Cả hai đều là giao ước tình yêu, và tình yêu được biểu lộ qua việc hy sinh cho người mình yêu, chứ không chiếm đoạt người yêu của mình. Giao ước hôn nhân và giao ước thánh thể. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1621 viết như thế này: trong thánh lễ, việc tưởng niệm giao ước mới được thực hiện. Trong đó, Đức Kitô đã kết hiệp người cách vĩnh viễn với hiển thê yêu dấu của người là Hội Thánh, vì Hội Thánh đó mà người đã nộp mình. Vì vậy, đôi phối ngẫu đóng ấn sự ưng thuận trao tặng chính mình cho nhau bằng lễ dâng cuộc đời họ, khi họ kết hợp sự ưng thuận đó với lễ dâng hiện tại của Đức Kitô vì Hội Thánh người, được hiện thực trong hy lễ thánh thể. Và khi họ rước lễ, để nhờ hiệp thông với chính mình và máu Đức Kitô, họ làm nên một thân thể trong Đức Kitô. Thánh lễ là cuộc tưởng niệm hy lễ thập giá của Đức Kitô. Bí tích thôn nhân cũng là một cuộc tưởng niệm về Đức Kitô trao nộp mình cho hội thánh. Điều này không chỉ diễn ra vào lúc đôi bạn cử hành bí tích thôn nhân mà thôi, nhưng mỗi lần họ tham dự thánh lễ, họ làm hiện thực sự trao hiến của Đức Kitô qua việc trao hiến cho nhau. Đối lại, mỗi khi họ trao hiến cho nhau là họ diễn lại mầu nhiệm trao hiến của Đức Kitô. Trên thực tế, như vừa nói trên, tình yêu của con người dễ bị hoen ố bởi tình dục, vì vậy cần được tinh luyện liên lỉ. Rồi còn phải nói chi tới những mối tình tan vỡ, những mối tình phụ bạc. Dưới cái nhìn trần tục thì đó là một sự thất bại. Nhưng dưới cái nhìn đức tin, đó là cơ hội để biểu lộ rõ rệt nhất của giao ước tình yêu theo gương của Đức Kitô, sẵn sàng chết để chứng tỏ tình yêu chung thủy của mình. Bí tích hôn nhân xây dựng hội thánh. Ngoài việc làm biểu tượng cho tình yêu của Đức Kitô dành cho hội thánh, hôn nhân còn có vai trò xây dựng hội thánh nữa. Đành rằng tất cả các bí tích đều mang chiều kích hội thánh, nhưng đặc biệt là hai bí tích cuối cùng được Xét Giáo lý Hội Thánh Công Giáo xếp vào các bí tích phục vụ sự hiệp thông. Tại sao vậy? Số 1534 trả lời như thế này: hai bí tích chuyển chức thánh và hôn phối hướng về ơn cứu độ của tha nhân. Chúng cũng mang lại ơn cứu độ cho bản thân, nhưng chúng thực hiện điều đó qua việc phục vụ tha nhân. Hai bí tích này trao ban một sứ vụ đặc biệt trong hội thánh và phục vụ cho việc xây dựng dân Thiên Chúa. Vai trò của những người lãnh chức thánh đối với việc phục vụ hội thánh đã được thần học nói nhiều rồi, nhưng mà vai trò của các đôi hôn nhân thì chưa được để ý đúng mức. Những văn kiện tòa thánh sau Công đồng Vatican II đã dùng hai công thức để mà giải thích tầm quan trọng của hôn nhân đối với việc kiến tạo hội thánh. Thứ nhất, bởi vì họ xây dựng giáo hội gia thất. Thứ hai, bởi vì họ cũng thông dự vào ba tác vụ giảng dạy, thánh hóa, cai quản của Chúa Kitô. Công thức nào cũng hàm xúc mối liên hệ đối với thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của mọi tác động của hội thánh. Giáo hội gia thất. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu nguồn gốc của cái thuật ngữ này. Trong nguyên ngữ Latin, Ecclesia Domestica có nghĩa là giáo hội ở tại nhà, Domus có nghĩa là nhà ở. Vì thế cũng có thể dịch là giáo hội gia thất hay giáo hội tại gia cũng như nhau. Theo các học giả, danh từ này được du nhập vào các văn kiện của giáo hội kể từ Công đồng Vatican II. Ở số 11 của Hiến chế về Hội Thánh, khi nói về ý nghĩa của bí tích hôn phối, Công đồng viết như thế này: do sự kết hợp vợ chồng mà gia đình được hình thành, từ đó sinh ra những công dân của xã hội loài người. Những con người ấy nhờ ơn của Chúa Thánh Thần được trở nên con cái của Chúa qua bí tích rửa tội, ngõ hầu bẩn chứng dân Chúa trải qua dòng thời gian. Ở trong gia đình, tự như là trong một giáo hội gia thất, Verus Ecclesia Domestica, cha mẹ phải là những người tiên phong rao giảng đức tin bằng lời nói cũng như bằng gương lành. Cha mẹ cần phải cổ võ ơn gọi riêng của mỗi người con, đặc biệt là ơn gọi tận hiến. Như vậy ta có thể nói rằng gia đình ví được như một tế bào của giáo hội, nơi giúp cho giáo hội được tăng trưởng và cũng là nơi hình thành giáo hội qua việc rao truyền đức tin. Sau Công đồng, Đức Phaolô thứ 6 đã trở lại với ý tưởng giáo hội gia thất, đặc biệt vào buổi tiếp kiến phong trào Equipe Notre Dame hồi tháng 5 năm 1970. Ngài chú giải tư tưởng Công đồng Vaticano II coi gia đình như một tiểu giáo hội, một tế bào của giáo hội qua hai sắc thái sau đây. Thứ nhất, cũng như giáo hội có sứ mạng bày tỏ lòng khoan nhân của Thiên Chúa, thì gia đình Kitô giáo cũng cần bày tỏ khuôn mặt tươi cười hiện diện của hội thánh qua việc tiếp đón những tổ ấm khác đang gặp khó khăn. Thứ hai, gia đình phản ánh bộ mặt của giáo hội lữ hành, gồm những lúc vui buồn, những lần sa ngã cũng như những lần được tha thứ và nên thánh. Vào năm 1975, trong tân huấn rao giảng tin mừng số 70, Đức Phaolô thứ 6 trình bày gia đình như là một giáo hội gia thất, theo nghĩa là một môi trường ở đó phúc âm được rao truyền, truyền thông và tỏa rạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. New York, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố độc lập quốc gia hôm 9 tháng 7 vừa qua, Nam Sudan đã được chính thức nhìn nhận như là quốc gia thành viên thứ 193 của Liên Hiệp Quốc. Hiện diện trong buổi lễ nhìn nhận tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York có cả phái đoàn tòa thánh do Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc, cầm đầu. Madrid, Đức Hồng y Antonio Cañizares, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật BITIC, đã mạnh mẽ kêu gọi giới truyền thông can đảm phục vụ sự thật để cứu vãn xã hội khỏi cuộc khủng hoảng luân lý do chủ trương tương đối hóa gây ra. Essen, hôm 16 tháng 7 vừa qua, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức Adveniat, Đức cha Franz Josef Offerbeck, Chủ tịch tổ chức cho biết tổ chức Adveniat sẽ tiếp tục trợ giúp các giáo hội bên châu Mỹ Latin.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.